Đón tiếp thầy. Suy niệm của lịch phụng vụ đền Thánh Khiết Tâm Mẹ. Một số người nghĩ rằng giáo hội đã lỗi thời và không còn cần thiết nữa. Có người cho rằng giảng huấn của Tin Mừng là khùng điên. Trong số báo The Word xuất bản tháng 11 năm 1989, Ted Turner, chủ nhân của cơ quan truyền thông Turner Broadcasting, đã tuyên bố: Kitô giáo là một tôn giáo dành cho những kẻ thua cuộc. Trước mặt người đời, những người Kitô hữu là những người khùng điên, dại khờ, thua lỗ. Nhưng điều người đời cho là điên dại thì thật ra lại là sự khôn ngoan và quyền năng của Thiên Chúa. Đây là điều Thánh Phaolô đã nói trong thư thứ nhất gửi cho Corinto. Thật thế, lời rao giảng về thập giá là một sự điên rồ đối với những kẻ đang trên đà hư mất. Nhưng đối với chúng ta là những người được cứu độ, thì đó lại là sức mạnh của Thiên Chúa. Bài phúc âm hôm nay của Thánh Matthew là phần kết luận của chương 10, bài giảng về những sứ mệnh truyền giáo. Đây là những hướng dẫn của Chúa Giêsu ban cho các tông đồ trước khi sai họ ra đi rao giảng Tin Mừng. Sau khi chọn 12 tông đồ, Chúa Giêsu đã ban quyền hành và sai họ ra đi thi hành mục vụ trong cánh đồng truyền giáo. Người ra chỉ thị cho họ phải chấp nhận cuộc sống hy sinh, khó nghèo, làm việc vất vả, gặp nhiều thử thách, bị bắt bớ hành hạ và bị giết chết. Đứng trước viễn tượng đó, người đã khuyên họ không nên vì sợ hãi. Tuy không được tôn trọng trước mặt người đời, nhưng trước mặt Thiên Chúa, họ rất quan trọng. Đây chính là tin mừng đối với các tông đồ. Trước tiên, chúng ta tôn trọng giá trị của chúng ta trước mặt Thiên Chúa. Kẻ nào đón tiếp các con là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy. Chúng ta có bao giờ thực sự nghĩ rằng khi một người nào đó tiếp đón chúng ta là họ đón tiếp Chúa Giêsu Kitô không? Theo những cuộc thăm dò cho biết, 2 trong 3 người có quan niệm rất thấp về bản thân mình. Các nhà tâm lý học gọi đó là sự tự đánh giá thấp về chính mình. Thiếu lòng tự trọng thường là nguyên do của những vấn đề xã hội và tâm lý. Người có lòng tự trọng cao thường lành mạnh hơn là những người thiếu lòng tự trọng. Họ sống lâu và ít có tai nạn hơn. Họ tránh được những thái độ khiếm nhã. Họ không cần phải dùng đến thuốc kích thích hay bia rượu, và cũng không cần phải khoe khoang hay làm những sự liều lĩnh ngu xuẩn để gây sự chú ý. Những người có lòng tự trọng cao thường thành công và kiếm được những việc làm lương bổng cao hơn. Những nhà tâm lý học cho rằng vì họ có niềm hy vọng và tinh thần lạc quan, đây chính là yếu tố tạo nên thành công. Martin Seligman, giáo sư tâm lý học của trường đại học University of Pennsylvania, đã làm một cuộc thăm dò các nhân viên của hãng bán bảo hiểm lớn. Kết quả cho thấy rằng những người mong mỏi thành công đã bán bảo hiểm được 37%, nhiều hơn những người không mong đợi gì. Điểm then chốt là khi một người tự coi mình là một người thất bại, thì tương lai sẽ xảy ra như điều họ dự đoán. Tôi nghĩ Chúa Giêsu cũng đã hiểu tâm trạng của các tông đồ khi bị hất hủi và bị bắt bớ. Họ phải trải qua những thời gian khó khăn để kiến tạo sự tự trọng. Suy nghĩ tích cực về chính mình đang khi bị phê bình gay gắt là những thử thách tâm lý khó khăn nhất các môn đệ đang gặp phải. Những lời khích lệ của Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta có giá trị vì được Thiên Chúa yêu thương. Giá trị của chúng ta không hề tại ở lời phê bình của người đời hay do tài năng khéo léo của chúng ta, nhưng vì chúng ta là môn đệ của người, cho dù nam hay nữ, già hay trẻ, giáo dân hay tu sĩ, hay chỉ là một trong những con người bé nhỏ. Thứ đến, chúng ta tôn trọng giá trị của người khác. Kẻ nào đón tiếp một tiên tri với danh hiệu là tiên tri thì sẽ lãnh phần của tiên tri. Và ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ là một chén nước lã mà thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Có khi nào chúng ta nghĩ rằng chúng ta đón tiếp một người nào đó là chúng ta đón tiếp chính Chúa Giêsu không? Những người Công giáo ở Áo Quốc thường treo khẩu hiệu này ở nhà mình: người khách là Chúa Kitô. Trong suốt 58 năm làm linh mục, Thánh Pat Pio đã nghe hàng ngàn người xưng tội. Dân chúng đến với Ngài từ khắp nơi trên thế giới. Ngài đã tiếp nhận người tầm thường cũng như bậc vĩ nhân bằng một sự quảng đại như nhau. Trong số những người đến xưng tội với Ngài, không ai nổi tiếng hơn một linh mục vừa được thụ phong đến từ nước Ba Lan. Vị linh mục trẻ này phải đi một cuộc hành trình dài tới San Giovanni Rotondo và phải xếp hàng dài chờ đợi mấy tiếng đồng hồ mới xưng tội được với cha Pat Pio. Chính hối nhân này đã công bố cha Pat Pio là một vị thánh. Vị linh mục trẻ đó đến Roma để theo học lấy bằng tiến sĩ và sau này đã trở thành giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị. Cha Yoitila đã dám tới San Giovanni Rotondo. Nhiều giáo sĩ lúc bấy giờ đã coi cha Pat Pio là kẻ dối trá. Từ những năm tháng mới bắt đầu, dân chúng tung tin đồn Ngài là nhà huyền bí giả hiệu với những vết thương tự làm khổ chính mình và cả chuyện lăng nhăng về tình dục. Năm 1931, với sự đồng ý của Vatican, bề trên đã cấm Ngài không được giải tội và dâng thánh lễ công khai. Phải mất 2 năm để điều tra và phục hồi năng quyền cho Ngài được dâng thánh lễ. Mãi đến ngày 5 tháng 3 năm 1934, Ngài mới được phép giải tội, nhưng chỉ ngồi tòa cho đàn ông mà thôi. 2 tháng sau đó, ngày 12 tháng 5, Ngài mới được phép giải tội cho cả phụ nữ nữa. Vì sự nghi ngờ này, nhiều vị trong giáo hội tránh né cha Pat Pio. Nhưng vị giáo hoàng tương lai đã không để ý tới tin đồn. Ngài đã chỉ dựa vào cảm giác tốt lành của những người Công giáo bình thường. Kẻ nào đón tiếp một tiên tri với danh nghĩa là tiên tri thì sẽ lãnh phần của tiên tri. Đức giáo hoàng đã đón nhận một phần thưởng tốt đẹp. Năm 1962, đang khi tham dự Công đồng Vatican thứ hai, Ngài nghe tin một bà bạn đang hấp hối vì ung thư cổ họng. Ngài liền viết thư xin cha Pat Pio cầu nguyện cho bà. Dr. Wanda Ponstoska đã được khỏi bệnh và phục hồi sức khỏe. Và 40 năm sau, bà đã có mặt trong buổi lễ phong thánh của cha Pat Pio. Chúng ta cầu xin Thiên Chúa gửi đến cho chúng ta những vị thánh giống như cha Pat Pio. Nhưng chúng ta cũng phải cầu xin cho chính chúng ta có sự khiêm tốn để đón nhận họ như một vị thánh nữa. Vào một đêm bão tuyết, một phụ nữ trên đường tới Rochester thì xe bị chết máy. Tiểu bang Minnesota ở phía trung bắc nước Mỹ giáp với Canada. Vào mùa đông thường có những trận bão tuyết và nhiệt độ xuống âm 30 hay 40 Fahrenheit. Chị biết rằng nếu cứ ngồi lại trong xe sẽ bị chết cóng. Tuy là vùng miền quê, nhưng trên trục lộ chính cũng có một số nhà dọc theo đường. Chị vào gõ cửa khoảng trên một chục căn nhà, nhưng chẳng có ai mở cửa. Sau cùng có một người lái xe ngang qua thấy chị nằm gục ngã bên vệ đường, bèn đưa chị vào nhà thương cấp cứu. Chị được cứu sống, nhưng đã bị chết tất cả các ngón tay, ngón chân và một bàn chân vì giá lạnh. Phần đáng buồn nhất của câu chuyện là tại mỗi căn nhà nơi chị bước vào gõ cửa, tất cả mọi người đều ở trong nhà đêm hôm đó. Tất cả mọi người đều nghe tiếng gõ cửa. Tất cả mọi người đều là các Kitô hữu, nhưng không một ai đã mở cửa. Câu chuyện bi thảm này đã xảy ra ở một vùng quê hiền hòa, chứ không phải ở Chicago hay New York, nơi mà thường xảy ra những vụ bắn giết người mỗi ngày. Theo từ điển Webster, để định nghĩa chữ hospitality, nghĩa là hiếu khách, tác giả đã đặt nó nằm ở giữa hai chữ hospice, chỗ ở săn sóc cho người hấp hối hay nhà nghỉ chân cho khách vãng lai, và chữ hospital, tức là bệnh viện, nơi chữa lành. Ý nghĩa đích thực của sự hiếu khách là cái mà chúng ta ban tặng cho khách khi chúng ta mở cửa nhà ra trong tinh thần thực sự là cống hiến chỗ ở và chữa lành cho họ. Sự tốt lành, tử tế và cử chỉ bác ái yêu thương với tha nhân là một trong những hoa trái của Chúa Thánh Thần. Sách Giáo lý Công giáo số 901 đã trích dẫn tinh thần của Công đồng Vatican II trong hiến chế Ánh sáng muôn dân đoạn 34 như sau: Nhân vì đã được thánh hiến cho Chúa Kitô và được Chúa Thánh Thần sức dầu, các giáo dân đã lãnh nhận ơn gọi kỳ diệu và những phương tiện giúp cho Chúa Thánh Thần sinh ra trong họ những hoa trái ngày càng dồi dào hơn. Đúng thế, tất cả các hoạt động của họ, những việc cầu nguyện và các việc tông đồ của họ, đời sống phu phụ và gia đình của họ, những lao nhọc hàng ngày của họ, những giải lao về tâm trí và thân thể của họ, nếu họ sống những điều này trong thần khí của Chúa, rồi cả những thử thách của cuộc đời, nếu được chịu đựng cách nhẫn nhục, thì tất cả mọi sự sẽ trở thành lễ tiến dâng thiêng liêng đẹp lòng Thiên Chúa nhờ Chúa Giêsu Kitô. Và trong việc cử hành thánh thể, các lễ vật này sẽ hợp với sự hiến dâng thân thể của Chúa để được dâng lên Chúa Cha với tất cả niềm kính thảo. Đó là cách giáo dân tiến dâng tất cả thế giới lên Thiên Chúa, bằng cách dâng lên Chúa từ khắp nơi một sự phụng tự tôn thờ do cuộc sống thánh thiện của họ. Nếu người khách là Chúa Kitô, thì cuộc sống thánh thiện là cuộc sống biết đón nhận người khách đó.